khóa tu học lần thứ 6 với chủ đề khóa tu an lạc với thầy Thích Áp Hòa do thư viện Tịnh Độ Phổ Hiền tổ chức trong 2008 tháng 12 năm 2012 tại hội trường Ocean House, thành phố San Diego, miền bang Florida.
Mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2012. Chúng ta đang tham dự khóa tu do Tịnh Độ, Thư viện Tịnh Độ Phổ Hiền tổ chức. Và bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, chúng ta có thời pháp thoại thứ nhì của ngày hôm nay. Quý vị có khỏe không? Nãy quý vị ăn cơm có no không? On ngăn luôn. Biết on ngang không? À, on ngang là ăn ngon hết.
Thầy có khỏe không?
Dạ không. Nói theo nói cho vợ, nói cho vui, nói má lỡ lấy tiền rồi. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được trở lại thăm quý vị buổi trưa hôm nay để cùng sinh hoạt với quý vị. Đại chúng ở trong nhà Phật, thỉnh thoảng quý vị nghe cái câu là Đà La Ni. Ví dụ mình tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thiên Thủ nghĩa là ngàn tay, Thiên Nhãn nghĩa là ngàn mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghĩa là ngàn tay ngàn mắt. Đại Bi Tâm tức là tấm lòng từ bi rộng lớn, và tấm lòng đó nó tổng nhiếp, nó bao hàm tất cả, cho nên là Đà La Ni. Chữ Đà La Ni người Trung Hoa dịch là tổng trì, hay nói một cách khác là vì chúng ta có cái tâm lượng đại bi ngàn tay ngàn mắt đó, cho nên chúng ta thâu nhiếp tất cả, làm tất cả mà không có trở ngại, cho nên vô ngại. Vì chúng ta có lòng từ vô ngại cho nên chúng ta tổng trì được tất cả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình là một người vợ, mình ở trong nhà, mình thương chồng, thương con, thương cháu. Cho nên quý vị thấy mỗi một ngày quý vị có phải là quý vị mọc cả ngàn tay ngàn mắt không? Chỗ nào quý vị cũng để tâm hết. Rồi chính để tâm như vậy cho nên quý vị làm hết. Đi tới chỗ này cất cái ly, tới chỗ kia rửa cái chén, tới chỗ nọ mang cái áo, vô phòng xếp cái mền, rồi canh giờ đi đón cháu, về cho nó uống sữa, nó ăn. Ăn xong mở tivi cho nó coi, cho mình đi nấu ăn. Có phải là ngàn tay ngàn mắt không? Mà tại sao làm mà làm cả ngày quần quật mà tối về mới biết mệt, chứ lúc làm không có mệt? Mà tại sao làm được ngày này qua tháng kia, năm này qua năm nọ mà không có gì hết? Tại vì đại bi tâm, cho nên nó tổng trì hết tất cả, nó tổng nhiếp hết tất cả mà vô ngại, không có gì ngăn ngại hết. Cho nên tình thương mà có rồi thì thì không có gì trở ngại. Cũng giống như quý Phật tử ở địa phương đây, thương cho những đồng đạo của mình, ham tu ham học, cho nên cứ tổ chức hết khóa tu này tới khóa tu kia, thỉnh hết thầy này tới thầy nọ, để làm gì? Để mà làm lợi lạc cho mọi người. Mà chính cái người tổ chức, những người nằm trong ban tổ chức phải cực, phải không? Mà người ta cực mà người ta có khổ không? Mình bây giờ hễ cực chút cái than khổ, cho nên cả đời cực khổ. Còn bây giờ những người ta làm mà ta không có than van gì hết thì ta cực mà không khổ, phải không? Cực thì cuộc đời của chúng ta ai mà chẳng cực. Quý vị thấy thầy chùa có cực không? Bận tăng cũng cực dữ lắm nhưng mà không khổ. Quý vị thấy Pháp Hòa đi, Pháp Hòa coi như là phụ trách là chỉ hướng dẫn tụng kinh hay là này kia, giảng nói vậy thôi, chứ còn về nhà là cũng quần quật như tất cả quý vị, cũng phải xuống bếp phụ bếp, quý cô quý bác làm phải Pháp Hòa cũng xuống phụ, mặc dù không ai sai biểu mình, nhưng mà cái tình thương của mình, thương quý bác quý cô quý chú đến chùa cực khổ làm công quả, mình phải đi xuống mình phụ, không biết làm gì, rửa chén rửa nồi rồi phụ, hay là quý vị gói chả lụa rồi mình gói phụ, làm những công việc như vậy. Ở nhà là phải làm, đi rồi về nhà là cũng phải làm. Thí dụ lỡ tuyết xuống thì mình phải xúc, cho quý vị có phước hơn em nhiều lắm, ở xứ không có tuyết. Em ở cái xứ mà nó tuyết một năm là gần 6 tháng mà xúc hoài mà sao nó không trắng cái bạch tuyết nó chết. Càng xúc càng đen. Quý vị thấy vậy thì cái tổng trì là gì? Tổng trì là gì? Tổng trì là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng âm Phạn, người Trung Quốc âm lại là Đà La Ni, có khi chúng ta âm là Đà La Ni, nhưng mà thật sự cái chữ đó nó từ tiếng Phạn, người Trung Quốc dịch là tổng trì. Tổng là gì? Tổng có nghĩa là nhiếp tất cả pháp, thọ trì tất cả nghĩa. Đang mình nói Phật pháp nghe, còn bây giờ mình nói theo cái sự. Mình tu như thế nào để mình là một Bồ Tát Quan Âm có ngàn tay ngàn mắt. Và khi người mà cái ngàn tay là gì? Là sự hy hiến làm việc của mình. Chữ ngàn mắt nghĩa là gì? Ngàn mắt nghĩa là mình nhìn, mình hiểu, mình nhận diện, mình cảm thông, cho nên mình đưa bàn tay mình tới mình cứu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thấy một bác già lớn tuổi ngồi ăn cơm, mà thấy bác có vẻ như là đau ngực hay là ăn đất cục, thí dụ vậy. Tức là mình nhìn thôi, mình chưa kịp thấy người đó nói gì, nhưng mà mình biết cái người đó đang cần một ly nước, người đó đang cần cái sự mình tới mình dỗ ở phía sau lưng để cho người đó xuống được miếng cơm đang mắc nghẹn của cái người lớn tuổi. Thì như vậy thì thấy như vậy gọi là ngàn mắt, không? Đưa tay tới giúp đỡ là ngàn tay. Và không từ nan bất cứ việc gì, việc gì mà chúng ta làm được trong khả năng của mình thì đều là ngàn tay ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm. Vô ngại đại bi tâm đó là tâm từ bi, thì không còn gì nó có thể ngăn ngại mình. Cho nên nội một cái câu mở đầu của bài chú đại bi thôi, thì chúng ta cũng đủ thấy rằng cả một pháp tu ở trong đó. Ngàn mắt là trí tuệ, ngàn tay là hạnh nguyện, đại bi tâm là Quan Âm. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm có mặt đủ trong ba câu nói. Ngàn mắt là thấy biết hiểu rõ, đó là tượng trưng cho đại trí của Đức Văn Thù. Đưa bàn tay mình tới là thiên thủ, đó là hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền. Cho mình nguyện, mình niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó, cái hạnh nguyện của mình, cái hạnh lành, cái việc làm của mình nó lớn, cho nên gọi là đại hạnh. Đại bi tâm đó là tâm của đại bi Quan Âm. Một câu đó thôi mà ba vị Bồ Tát có mặt. Và vì chúng ta có đại bi, đại trí, đại hạnh ở trong đó, cho nên chúng ta làm không có mệt mỏi, làm không ngăn ngại, vì cái nguyện của chúng ta nó lớn quá. Đó là tượng trưng cho Đức Địa Tạng. Cho cái câu đó nó tổng nhiếp ở trong đó hết. Vậy vì có cái nguyện cho nên mình mới có được thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi, tâm đà la ni. Đó là đại nguyện. Bốn vị Bồ Tát. Văn thù tượng trưng cho trí, ngàn mắt. Phổ hiền tượng trưng cho thiên nhãn, thiên thủ, ngàn tai. Đại bi tâm đà la ni tượng trưng cho Đức Quan Âm là đại bi. Phát nguyện làm không có ngăn ngại, không mỏi mệt là đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì tổng trì nghĩa là đà la ni. Đó mình nói sự nha. Bây giờ mình nói lý. Đối với người Phật tử, chúng ta phải nguyện nhiếp tất cả các pháp. Chúng ta phải nguyện trì tất cả nghĩa. Hai chữ tổng trì. Tổng là gì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Tổng tất cả pháp là sao? Vô lượng pháp môn tu. Pháp nào của Phật dạy chúng ta phải học, phải tu. Không có được phân biệt này tịnh, này thiện, này mật. Đừng có tâm đó. Còn có cái tâm phân biệt tâm này tâm kia đó là còn chướng ngại trên đường tu. Tu theo Phật là để mình giải thoát, chứ không phải để khổ đau với tâm. Phật không có tâm phái gì hết á. Nhưng mà Phật tùy bệnh cho thuốc. Người này cảm cho Tylenol, người nhức đầu cho Tylenol, người nào đau răng Tylenol mà phải Tylenol 3 để đau răng, người bệnh gì uống thuốc này. Đã là thuốc thì chỉ có một công dụng là chữa bệnh, chứ không thể nào cầm viên thuốc để rồi khổ đau phân biệt thuốc này thuốc kia. Bệnh thân chưa hết mà sanh thêm cái bệnh chấp là bệnh tâm. Lời của Phật dạy chỉ duy nhất cho chúng ta là giải thoát. Giải cái khổ đau, thoát cái phiền não gọi là giải thoát. Hai chữ giải thoát. Giải khổ đau, thoát phiền não. Mà bây giờ mình tu làm sao mà hồi mình đổi chữ thành dãy thác. Dãy dụa rồi chết. Thay vì giải thoát thì chúng ta dãy thác. Dãy dụa để chết. Chết trong cái gì? Chết trong chữ nghĩa của tông phái. Phật không có tông, không có phái gì hết á. Tông phái là sau này mình chia ra. Tịnh độ tông, thiền tông, luật tông, mật tông, pháp hoa tông, pháp tướng tông, hoa nghiêm tông. Để làm gì? Cái này là cái tông chỉ, cái mục đích. Để rồi ai hợp với pháp nào thì theo cái pháp đó. Thế thôi. Chứ đâu phải để mà là làm gọi là hoa sơn luận kiếm. Luận kiếm, hoa sơn luận kiếm là hẹn với nhau lên trên núi hoa sơn đó, rồi luận kiếm có phái nào hơn. Mình làm như là mình võ lâm ngũ bá vậy. Không có chuyện đâu. Cho nên tu theo Phật rồi thì mình phải hiểu Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, làm thầy chỉ đạo, chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Cho nên đầu tiên một bậc siêu nhân cất mình thoát tục, bước chân lìa đời. Ai là đệ tử Phật là người mong mỏi dứt trần duyên theo dõi học hành, thì phải kính dâng một tấm lòng thành, thọ trì giới pháp của Phật. Vậy thôi. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình theo cái pháp môn nào đó thì mình biết rằng cái pháp đó là phương thuốc giúp cho mình hết bệnh, chứ không phải giúp cho mình hết bệnh mà sanh tật. Mình hết được cái bệnh đó rồi cái mình sanh cái tật, tật cố chấp. Ai làm gì cũng trật, có mình trúng à. Cho nên rồi cả đời tu thì cũng có, cực thì cũng có, nhưng mà thêm chữ khổ. Thì Pháp Hòa nói như vậy là để cầu mong tất cả chúng ta là những người đệ tử Phật, học hạnh của Phật, phải hiểu lời Phật, ứng dụng lời Phật, thì chúng ta mới có an lạc, mới có giải thoát. Không cần giải thoát ở đâu, giải thoát ngay trong giây phút mình tu tập niệm Phật, để giúp cho mình đừng có niệm ma, đừng có niệm phiền não. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ. Mình nhớ Phật thì kêu niệm Phật. Hai giờ mình ngồi mình niệm, mỗi khi đến hè lòng mang mát buồn, mình ngồi mình niệm cái đó thì mình khổ 3 tháng hè luôn. Là mình nhớ người đó quá, giờ nghỉ hè là không được gặp. Bây giờ không niệm cái đó mà mình niệm cái gì? Niệm Phật. Niệm Phật có 3 cách. Xin lỗi, 3 cách niệm Phật. Miệng niệm lời Phật là niệm, miệng niệm tên của Phật là niệm Phật, tâm nghĩ tới Phật là niệm Phật, hành theo lời Phật là niệm Phật. Người nào ứng dụng đủ là mới đủ nghĩa niệm Phật á. Chứ còn phải đi đâu ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Ăn cơm chưa? Ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Nấu này thiếu mặn, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Niệm cái đó được chứ không phải là không, nhưng mà chưa đủ, nó mới có cái miệng thôi. Miệng niệm Phật, tâm nhớ Phật, làm theo lời Phật, mình mới dắt cái sâu chuỗi để đi niệm Phật. Mới ai nhớ sâu chuỗi mất tiêu. Bắt đầu mình đứng mình ra, hai cái tay mình thay diện, tay chuông tay mở, mình nói ai lấy sâu chuỗi tôi rồi. Thay vì hai tay để đây vợ đưa lên đây. Bây giờ nếu mà lỡ mà ra mà mất cái sâu chuỗi rồi, ai như là Phật, thay vị nào lấy dùm niệm Phật tôi cũng dùm, tôi cũng tốt, tôi niệm không. Cho nên mình biết tu khỏe lắm, không biết tu cực khổ vô cùng. Tu rất dễ nhưng mà biến mình làm hồi nó thành ra rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chấp quá. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không theo hình tướng. Phải, cần có hình Phật để mình đừng có tâm mình đừng có tán loạn, phải không? Có tiếng chuông thỉnh lên để tâm mình lắng động, có quyển kinh mình dò theo đó để ý nghĩ mình đừng chạy xa chỗ nào hết. Cần chứ, cần cái tướng nhưng mà không trước cái tướng. Mình có tất cả tướng phải không? Nhưng mà những cái tướng đó nó là phương tiện thôi. Mà đã là phương tiện rồi thì mình phải biết rằng tạm. Hiểu được như vậy, tu thật, tu cái tướng mà không tướng gì hết. Nãy có câu hỏi đó, tướng mà vô tướng, vô tướng mà là tướng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói nè, cạo cái đầu là cạo cái tướng chứ gì. Đi tu phải cạo tóc, tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Cạo cái tóc là cạo cái tướng. Nhưng mà nó cho mình cạo cái tướng này, tạo cái tướng tóc đi để có cái tướng gì? Có cái tướng đầu tròn, áo vuông. Rồi cạo cái này bây giờ có tướng gì? Tướng thầy chùa. Nhưng mà đồng thời nó cũng là vô tướng. Vô tướng là vô cái tướng của phàm phu, để nó có cái tướng thánh, thánh thiện. Mà từ nhiên cái tướng thánh thiện đó để tu cho đi đến cái chỗ an vui, giải thoát. Vô tướng, không có tướng gì hết, không có chấp tướng gì hết. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có nhưng không. Cái không cái có nó không phải lúc có khi phải có khi phải không. Chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dong cùng không với có. Cho nên là nãy mới hỏi vô tướng. Tất cả các cái tướng trên thế gian này nó có tướng chứ, nhưng mà tạm. Cái tướng thật của nó là không tướng. Cái tướng thật của tất cả các pháp, các thứ trên thế gian là vắng lặng tịch diệt. Cho nên một vị hòa thượng mất ta gọi là gì? Viên tịch. Vì khi vị thầy đó còn sống, vị đó hiện cái tướng, tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, tướng nói, tướng đủ thứ tướng hết. Nhưng vị đó nhắm mắt xuôi tay rồi, bây giờ thị hiện gì? Tịch diệt, vắng lặng hoàn toàn, vô tướng. Cho nên mình hiểu được như vậy thì khi mình ứng dụng trong cái lúc mình tu hành đó, tâm của mình nhu nhuyễn mềm mỏng mà rất nhiều những cái biện tài. Biện tài là gì? Chữ biện tài là cái tài năng biện thuyết, diễn đạt cho người ta nghe, người ta hiểu. Trong kinh có nói tới bốn cái biện tài. Cái biện tài thứ nhất gọi là pháp biện tài. Pháp là sao? Thấu hiểu Phật pháp một cách lanh lợi, thông suốt, nói cho ta nghe hiểu. Pháp biện tài. Chữ biện tài là cái tài năng luận biện. Bây giờ nó có cái tài năng luận biện về pháp, cho pháp biện tài. Rồi mình có cái biện tài, có cái tài năng giảng diễn về nghĩa, cho gọi là nghĩa biện tài. Nhớ hay không? Tứ biện tài là bốn cái biện tài. Một á là gì? Pháp biện tài. Thứ hai là nghĩa biện tài. Mình nói Phật pháp, mình thông Phật pháp rồi, nhưng bây giờ làm sao diễn đạt cái nghĩa là cho ta nghe, ta hiểu. Cái thứ ba là gì? Từ biện tài. Từ biện tài là sao? Từ biện tài là từ ngữ. Cái chữ từ là từ ngữ địa phương. Mình thông hiểu để mình diễn đạt cho người ta nghe, người ta biết. Thí dụ bây giờ quý mình là người Việt Nam, hiểu được có tiếng Việt à, mà cái vị đó lên đây không nói tiếng Việt mà nói tiếng Tây Ban Nha thì sao mình hiểu nổi. Cho nên cái vị đó, nếu mà một vị thầy tu biết nhiều ngôn ngữ càng tốt. Cho quý vị thấy ngoài đời cũng vậy, biết nhiều ngôn ngữ về dễ xin việc làm. Cho nên ta kêu là sinh ngữ, ngôn ngữ để sinh sống. Biết nhiều chữ nghĩa chừng nào, biết nhiều ngôn ngữ chừng nào, dễ đi xin việc chừng này. Cũng như thế, mình biết tiếng Việt tốt, giảng cho người Việt nghe. Biết tiếng Anh tốt, giảng cho người Mỹ nghe. Biết tiếng Tàu tốt, giảng cho người Hoa nghe. Cho nên và ngoài ra đó, từ ngữ địa phương cũng biết. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ở dưới miền Tây á, dưới miền Tây á, thì người ta không có nói chữ R, người ta nói G không à. Lấy cái gỗ rồi con cá gô rồi vậy đó, thấy không? Rồi cái thì mình hiểu. Cho nên có cái vị đó đấy, trời thầy biết không, hồi con ở dưới quê con á, con đi vô rừng á, con bẻ nấm về kho ăn ngon lắm. Cái người cứ nói ủa, đi vô gừng là ở đâu? Củ gừng hả? À, mình hiểu sao? Gừng là gì? Cái rừng á. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì cái bà vợ bà mới nói kêu đứa con gái tên Loan, nhưng mà ở dưới miền Tây thì người ta kêu đơn giản Loan không à, lon như gáo ấy. Lon ơi lon. Đi vô trong đó lấy cái gỗ ra cho má đựng mấy cái ngô coi. Cái này ông chồng ngồi kế bên, ông chồng bắt lỗi chứ. Cái bà này có cái chữ EG mà nói cũng không xong. Thì như vậy ông này ông cũng chất vớt luôn phải không? Ông chỉnh là vợ mà cái bà có chữ EG mà nói cũng không xong. Thì khi mình hiểu được cái từ ngữ địa phương, mình không có, mình nói người ta dễ hiểu, mà thậm chí ta nói mình cũng hiểu. Ví dụ bây giờ quý vị mà gặp người Huế, ta nói đi khẹo khẹo để bồ, nhưng mà chả hiểu bổ là gì. Bổ là té, bổ là té. Mà bây giờ cái người mà không biết chữ bổ đó là ngồi nhìn hoài không biết bổ sao. Thí dụ vậy. Hay là ta nói thích không thích là đôi đi, mình cũng biết đôi là gì. Đôi là gì? Đôi là đem bỏ, đôi là dục đi. Thí dụ vậy. Thì bây giờ mình hiểu được những cái từ ngữ như vậy, của địa phương như vậy, mình cũng dễ dàng mình nói chuyện, mình đi tới với người ta. Ví dụ như ông chồng mà người miền Nam rồng rạc, mà bà vợ mà người Huế là bảo đảm. Không phải là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng đâu, mà là nguyên năm anh tinh tú quay cuồng. Tại em nói gì anh chẳng hiểu. Lúc nào em nói của anh cũng phải quay cuồng, anh suy nghĩ coi em nói cái gì. Cho nên mình từ vô ngại là mình biết được từ ngữ địa phương. Bây giờ quý vị đi qua Hawaii đó, người ta chào quý vị bằng câu gì? Hay ai gì?
Aloha.
Aloha. À, ta gặp mình cái aloha. Thì mình phải học cái chữ đó để mình aloha. Rồi qua bên này, vừa qua Trung Quốc rồi mình phải học một chữ, phải không? Đi học. Thí dụ vậy. Tức là mình để rồi bây giờ thậm chí cái người mà ta không biết tiếng Anh, tiếng U gì hết, ta cũng phải học câu hai bài, phải không? À, giống như các bác mà ở nhà vậy, ta cũng phải học một câu bắt phone lên no English. Ít nhất không biết chữ bắt cái phone no English. Tưởng không cái not home, not home. Phải vậy không? À. Rồi bây giờ cái máy hâm của người ta là cái máy hâm microwave. Mình đâu có nói vậy đâu, mình nói bỏ vô cái microwave. Bỏ cái microwave. Từ vô ngại. Ở chùa Pháp Hòa có cái cô đó, có chùa của giữ chùa. Bữa đó cái anh đệ tử người Mỹ lên kiếm thầy. Anh này kêu thai thai. Bà hiểu là đang kiếm thầy đó. Bà mới chỉ ra cửa vậy nè. Ý bà nói thầy đi rồi. Cái ông đệ tử Mỹ, ông mới nhìn chiếc xe, ông thấy xe thầy còn đây mà sao kêu biểu thầy đi. Ông mới chỉ lên lầu. Bà nói no no. À, xong bà chỉ ra cửa về, các bà nhắm mắt và xuôi tay vậy nè. Cái ông đệ tử hiểu là thầy đi tụng đám ma. Mày chỉ ra cửa xong nhắm mắt nó xuôi tay. Giờ nói thầy đi tụng gì không, đâu có biết funeral là cái gì đâu. Nhắm mắt xuôi tay là ông đệ tử Mỹ không biết thầy đi tụng đám tàn. Ở San Diego có cái cô ở Việt Nam, là ông Mỹ ông đi về Việt Nam rước cổ qua. Cổ ở dưới miền quê thì Việt Nam đâu biết tiếng Anh. Cứ mỗi lần ông chồng về mà cổ muốn cho ông chồng đi mua trứng gà, honey ác xong đưa về rồi chứ. Ông chồng biết là đi mua trứng gà. Nhưng mà cũng đỡ cái biết chữ honey. Rồi muốn kêu honey ác kiểu nào đó. Giờ quý vị thấy quý vị có biện tài không? Có, ai mình cũng có biện tài đó. Pháp Hòa có một sư cô ở chùa. Hồi đó Pháp Hoàng có sống chung với một ông Phật tử người Đại Hàn 6 tháng. Thì cô sư cô thì quậy cà phê xong rồi không có biết mời ổng làm sao, mà cổ thì cổ pha cho cổ uống, cho pha chút xíu cà phê cho nó có mùi thơm vậy thôi. Mà cũng mời ổng mà cổ không biết làm sao, cổ quậy quậy cổ đưa đưa vậy, ý hỏi là ông muốn không. Ổng tưởng đâu là cổ mời ổng chụp ổng uống luôn. Rồi cổ đi lên cái cổ quỳ xuống, cổ mới lại hòa thượng, cổ xin xả cái mùa ăn cư. Cổ mới nói bạch hòa thượng nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ. Cổ đọc sao cổ nói hôm nay chúng tăng tự tử. Cái chữ tự tứ là sao mùa ăn cư? Hôm nay chúng tăng tự tử, con Sa Di Ni cũng xin tự tử. Mà đáng lý là phải đọc 3 lần. Mà cô đọc có 1 lần cô nín, cái hòa thượng ra dấu 33 vậy, cô tưởng lại 3 lại, tưởng lại. Cái đó là từ vô ngại. Ra dấu không. Cô đi thi quốc tịch, người ta vô ta hỏi what your name, cô what, where you live, cô cũng lắc. Cổ lắc 3 lần thì cái ông thi cho cổ nói du, chỉ cổ du. Dày ở đây dày cổ hiểu là du, 2 tuần nữa tới đây tuyên thệ. Là du đậu rồi đó. Nhờ du tu pháp môn lắc. Cái gì cũng lắc. Hỏi what's your name cũng lắc, mà where you live cũng lắc. Ba cái biện tài phải không? Pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài. Bây giờ cái thứ tư là gì? Nhạo thuyết biện tài. Chữ nhạo thuyết là gì? Chữ nhạo là thích. Chữ nhạo là thích. Chữ thuyết là nói. Mình có biện tài rồi nhưng mình phải vui nói thì mới được. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa giỏi về cái cách làm cái gì đó, mà Pháp Hòa không thích chia sẻ, Hòa không thích nói, thì quý vị tới hỏi thì Pháp Hòa nói cho có lệ, chứ Pháp Hòa không có hết lòng hết tâm Pháp Hòa nói. Còn khi mà mình hiểu được nghĩa Phật Pháp thì mình có được cái tài đó rồi á, thì mình phải làm gì? Mình phải vui thích, mình nói cho người ta nghe, để cho người ta hiểu được những gì mình nói. Đầy đủ cái đó thì gọi là tứ biện tài, nghĩa biện tài, pháp biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Bốn cái biện tài. Ở trong kinh đó, có một vị đệ tử Phật còn rất nhỏ tuổi. Vị tín nữ này mới có 8 tuổi thôi, 8-9 tuổi thôi, đến hỏi Phật làm thế nào để mà thành tựu được cái pháp biện tài một cách thâu nhiếp tất cả. Phật dạy trong kinh Đại Bảo Tích, phẩm tịnh tính đồng nữ. Phật nói như thế này: có 8 người bồ, vị bồ tát nào hay một vị nào mà thành tựu được 8 cái pháp này thì người này được cái tổng trì gọi là đà la ni biện tài vô ngại. Hồi nãy Pháp Hòa nói 2 chữ tổng trì quý vị nghe rồi, thì Pháp Hòa nói chữ quý vị nghe 4 cái biện tài rồi. Thì ở đây Đức Phật nói một vị bồ tát thành tựu được 8 pháp này thì vị này có tất cả các biện tài. Có được một cái tài năng, hay là nói là thành tựu cái gì? Thành tựu được cái con đường tu học của mình. Xin nhắc lại, chữ tổng trì là dịch nghĩa từ chữ Đà La Ni, Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả các pháp, gồm thâu các pháp, trì tất cả nghĩa. Cho nên đó, Phật pháp, pháp nào mình cũng học, nhưng mà rồi mình lựa sàng lọc có cái nào sao hợp với mình, ứng dụng mình tu. Cho nên mình mới có cái câu nguyện đó: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nhớ không? Đầu tiên là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên pháp nào Phật dạy, pháp nào mà đúng là chân lý, là Phật pháp, chúng ta cần học. Học hết, nhưng mà rồi cuối cùng á, chúng ta trì cái pháp nào mà nó thật nghĩa cho mình, chứ còn không che. Giống như một cái pharmacy, một cái tiệm bán thuốc, thì phải lấy hết tất cả các loại thuốc về để trong cái tiệm để mà bán. Rồi người nào bệnh gì thì mình mới cho người đó cái thuốc đó. Một dược sĩ mà giỏi thì không thể nào nói là thuốc này hay nhất. Không có thuốc nào hay nhất hết đó. Nó nhất là nó nhất cho cái bệnh nào. Nó là nhất, nó là số 1, mà số 1 cho bệnh nào. Chứ còn bây giờ mà nó không hợp cho bệnh mình thì nó chẳng nhất chẳng nhì vậy. Nó là 10 thôi. Mình hiểu như vậy thì tâm của mình sao? Tự tại vô ngại. Và cái thứ nhất á, Phật dạy, một là mình phải tôn trọng Phật pháp. Người đệ tử Phật mà không có tôn trọng Phật pháp thì làm sao thành tựu? Bây giờ Pháp Hòa nói một cách đơn giản thôi. Mình đi vào ở trong một cái cơ sở đi học, đi làm, mà không có tôn trọng những cái luật lệ, những cái điều kiện gì mà trong cái cơ hãng xưởng đó người ta ra, thì ai cho mình vô trong đó mình làm nữa? Vì mình không tuân thủ, mình không tôn trọng những cái điều kiện, những điều lệ trong đó. Cho nên người Phật tử đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng Phật pháp. Bây giờ tôn trọng bằng cách nào? Đối với kinh điển thì chúng ta phải sanh lòng cung kính. Mình có sanh tâm cung kính với những lời chân lý, lời lẽ thật cao siêu, thì mình mới đầy đủ cái duyên lành gặp nữa. Bởi vì lời hay lẽ phải mà mình coi thường thì sức mấy mình nghe được nữa. Bây giờ ai tới nói với mình một cái lời lành mà nói thôi làm ơn giùm tôi đi, đừng có dạy đời tôi mệt quá, lần sau ai dám nói mình nữa không? Đâu có dám. Hoặc là bản thân mình muốn nói cho ta nghe một câu đạo lý mà ta lợi, ta nói thôi tôi tới với tôi đừng nói mấy này, tôi không thích, tức là người ta không trọng, thì làm sao mình nói được nữa? Vậy thì ngay đó cái người đã cắt cái duyên để nghe. Rồi mai mốt cái khổ quá, cái nói sao đó chị không nói tôi nghe sớm, thì nói tại vì tôi cũng định rà tôi nói mà thấy chị không có vẻ chị thích thì tôi đâu nói chị. Cho nên mình phải có cái tâm tôn trọng thì mình mới đủ cái duyên phước gặp nữa. Đó là sự thật vậy thôi. Còn hình tướng sự việc, bất cứ một quyển kinh nào chúng ta có được thì chúng ta phải giữ gìn cho cẩn mật. Kinh sách không phải là những quyển sổ muốn ghi gì ghi. Nhiều khi gặp bạn bè cái vui quá, cái xin số phone, không có cái tờ giấy viết là đại quyển kinh ghi số vô. Quyển kinh là để mình tri tụng, tuyệt đối không có ghi bậy bạ vô trong, không có ghi số phone, địa chỉ gì ở trong đó. Mà đôi khi mình lại quên. Rồi đang tụng kinh về là cái ai đưa gì cái kẹp quyển kinh vô đây ngon lành, không có tôn trọng. Thật ra mình không có cố tâm đâu, mình vô tình thôi. Nhưng mà cứ làm hoài, có lâu ngày nó thành gì? Cái thói quen, mà có thói quen đó đạo Phật gọi là nghiệp. Chứ có gì đâu, chữ nghiệp đâu có nghĩa gì đâu quan trọng. Cái gì mà làm hoài, làm tới, làm lui hoài nó thành nghiệp. Nhưng mà nếu mình làm tới, làm lui hoài mà về cái xấu thì gọi là nghiệp xấu. Còn nếu làm tới, làm lui hoài cái lành thì gọi là nghiệp lành, chứ có gì đâu. Chữ nghiệp bản chất của nó không có gì xấu hết á. Nhưng mà ăn thua mình tạo cái nghiệp gì thôi à. Ăn thua mình tạo cái nghiệp gì thôi. Cho nên đối với Phật Pháp mình phải tôn trọng. Những cái băng dĩa nào mình nghe xong rồi mình không nghe nữa, đem lại trả chỗ cũ, cái thư viện cái gì đó hồi xưa mình nhận đó, giờ mình nghe rồi muốn cho người khác nghe lại, chứ không có đem bỏ tầm bậy. Thật ra không có tội, cái này mà nó không có tội. Nhưng mà bởi vì mình có tôn trọng thì mình sẽ có duyên lành được tiếp nhận được. Vậy thôi. Cái phước mà. Do vậy, rồi cái thứ hai là gì? Vì mình có tôn trọng cho nên mình mới lắng nghe. Mình không có tôn trọng mình đâu có lắng nghe chứ. Thì phải tôn trọng. Mà người mà muốn thành tựu được cái biện tài. Biện tài là cái gì? Hồi nãy mình nói đó, cái tài năng đi thuyết giảng, đi nói đó. Mà rồi không có trọng Phật Pháp thì hiểu gì, biết gì mà trở thành trong người biện tài. Cho nên lời nào của Phật Tổ dạy trân quý, để lòng, rồi ứng dụng tu, rồi đem cái đó truyền cho người khác, mình phải tôn trọng, cho nên mình mới có cái nhớ được. Cho nên quý vị thấy ngài A Nan, khi mà ta vẽ cái hình Đức A Nan cặp đứng kế bên Phật đó, thường thường Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa, hai bên có hai vị thị giả. Vị đầu tiên tên là Ca Diếp. Thì Ca Diếp là tu khổ hạnh, mà cho nên đó, ta thường ta vẽ cái tướng của ngài Ca Diếp là nhăn nheo xương xẩu, đứng cung tay hầu Đức Phật. Còn Tôn giả A Nan á, thì trong kinh nói ngài A Nan sao? Đẹp đẽ tròn trịa ha. Trên ngài A Nan đứng rất là đẹp, chắp tay. Chắp tay để làm gì? Lãnh nhận lời Phật dạy. Ý chị. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh cũng vậy, đến những cái bài tán Phật, những cái bài kệ rồi đó, chắp tay lại. Hay nghe những danh hiệu của Phật, chắp tay. Ví dụ mình đang ngồi vậy, đang để cái tay mình vậy, tụng cái bài vãng sanh thần chú đi ha. Và di nị và già na di đa ca lễ ta ba ha. Rồi bắt đầu ta vô ta a di đà Phật thân kim sắc. Tức là khen Phật mà, chắp tay lại. Khen Phật mà. Tướng hào quang minh vô đằng luôn, ví dụ vậy. Hoặc là nghe ta niệm những danh hiệu Phật, mình chắp tay để bày tỏ cái gì? Bày tỏ cái tâm cung kính những hồng danh của chư Phật. Tại sao gọi là hồng danh? Chữ hồng nghĩa là gì? Chữ hồng nghĩa là lớn. Chữ hồng nghĩa là lớn. Chữ danh là tên. Tên của chư Phật, như những cái tên của chư Phật cũng giống như là những cái hình ảnh, những cái tên này rồi tôn trọng quy kính, cho nên gọi là hồng danh. Mình mới có hồng danh bảo sám. Quý vị lại sám hối mỗi tháng hai lần hồng danh bủ sám. Bủ là gì? Là quý báo. Sám là sám pháp, là phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối đọc tụng hồng danh của chư Phật quý lắm, cho nên gọi là bảo sám. Mà bảo sám này có cái gì trong đó? Có tên của các Phật, cho nên gọi là hồng danh. Cũng giống như người đời ta gặp nhau, ta nói dạ xin lỗi, cho tôi được biết quý danh của anh. Tức là cái tên của anh tôi rất là trân trọng, quý lắm. Người đời thì mình gọi là quý danh, phải không? Đối với Phật thì chúng ta gọi là hồng danh. Mấy cái chút chút vậy đó. Mà đôi khi mình chỉ lướt lướt, mình tụng cho có, nhưng mình đâu hiểu gì đâu. Tôn trọng Phật Pháp, mình có tôn trọng mình mới hiểu được. Rồi cái thứ hai là gì? Kính thờ Hòa Thượng và A Xà Lê. Giờ mình trọng Phật rồi, trọng Pháp rồi, và cái thứ hai là mình trọng ai? Trọng Tăng. Trọng Tăng là nói chung. Còn nói chữ Hòa Thượng là gì? Chữ Hòa Thượng á, nguyên cái tiếng Phạn á, gọi là Upadaya. Người Trung Hoa dịch chữ Hòa Thượng có hai nghĩa. Một là thân giáo sư. Thân giáo sư là sao? Thân giáo sư nghĩa là vị thầy này con gần gũi, chữ thân cận là thân cận gần gũi, và con học hỏi được rất nhiều từ vị này, cho nên chúng ta gọi là thân giáo sư. Thí dụ như ta gặp ta nói quý vị theo thầy thân giáo sư nào, tức ý nó theo hòa thượng nào, hay ta hỏi hòa thượng, thì chữ hòa thượng nghĩa thứ nhất là thân giáo sư. Thân giáo sư là người thầy chúng ta thân cận gần gũi để học hỏi. Chữ giáo là chỉ dạy, là thân giáo sư. Cái nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là gì? Lực sanh. Lực sanh có nghĩa là gần gũi vị này, mình sanh ra được đạo lực. Pháp Hòa nói bây giờ quý vị để ý ha. Thí dụ bây giờ mình gần một cái người mà chửi bậy cả ngày, cái mình sanh gì? Sanh cái tật. Sanh tật chứ đâu có sanh lực. Không, sanh cái tật chửi bậy theo, hay là sanh cái tật hay giận hờn theo, trách móc theo. Nhưng mình gần một bậc đạo đức thì mình gần gũi những vị đó, mình lại sanh ra được những cái lực nội tâm mình tu hành tinh tấn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên chữ hòa thượng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thân giáo sư, nghĩa thứ hai là lực sanh. Bây giờ mình phải kính hòa thượng, ý nói vị thầy mà thế độ cho mình. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, rồi ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ là cái vị đó là một thầy, một thượng tọa, một đại đức. Nhưng mà mình bây giờ mình theo cái vị đó mình học, thì cái vị đó đó cũng là hòa thượng của mình, vì vị đó là cái người mình gần gũi để mỗi ngày mình học cái hạnh của vị đó. Cho nên cái chữ hòa thượng đó, cái thâm nghĩa của nó là lực sanh và thân giáo. Nhưng mà trong Phật giáo đó, cũng chia ra cái tuổi tác để quy định ai mới đủ cái tuổi tác để mà được cái đại một cái giáo phẩm hòa thượng. Người đó phải đủ 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ thì người đó gọi là hòa thượng. Tức là thí dụ thôi, bây giờ tuổi đời 60 mà mới vô tu 10 năm à, thì được gọi là hòa thượng không? Không. Hòa thượng phải đủ hai điều kiện. Một là 60 tuổi đời, hai là 40 tuổi đạo. Còn thượng tọa thì phải 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo. Còn đại đức á, thì ít nhất phải 20 tuổi đời và 5 năm tu học. Thí dụ cái vị đó vô xuất gia được 5 năm rồi, tuổi đời cũng từ 20 trở lên thì bắt đầu mới đi thọ giới tỳ kheo, thì kể từ đó chúng ta gọi là đại đức. Cho đến khi cái vị đó đủ 40 tuổi đời, 20 năm trong đạo thì gọi là thượng tọa. Nhưng mà thượng tọa hay là hòa thượng hay đại đức á, là không phải mình tự xưng, mà do trong giáo hội đề cử tấn phong. Để làm gì? Để chúng ta biết phẩm bậc của từng vị mà chúng ta cung kính thôi, chứ còn không có vấn đề tu cao, tu lâu, tu thấp gì đấy. Không có cao thấp, và không có phân biệt chức phận ở trong này. Nhưng mà đạo Phật thì mặc dù là bình đẳng, nhưng không có nghĩa là lộn xộn, tạp nhạp. Bình đẳng thì tất cả mọi người đều có Phật tánh giống nhau, nhưng trên hình tướng thời gian tu hành thì chúng ta phải phân lượng, để những người nhỏ biết đâu là lớn nhỏ mà cung kính để sanh cái phước, chứ không có được mất trật tự, không có tôn ti. Giống như chúng ta sắp một cái dĩa đây, nếu nói cho đúng là ba cái thứ này nó là đất với nhau hết chứ gì đâu. Nhưng mà bởi vì cái nắp này nó to hơn cái miệng ly chút, cho nên nó nằm trên cái ly. Cái dĩa này nó cũng là bằng đất nhưng nó bẹt bẹt một chút, cho nên nó nằm vậy nó không có đổ. Chứ không có ai mà đem cái nắp này lớn nhất, lớn hết trong ba này để coi gì được. Cho nên Pháp Hòa dạy mấy chú, mình sống ở đời giống như sắp một cái chén. Cái to lớn nằm dưới, cái trung bình nằm trên, cái nhỏ nhất trên cùng. Mặc dù nó là chén bát, nó là đất, nhưng chúng ta sống phải có thứ tự ngăn lớn, không thể nào lộn xộn được. Bởi vì lộn xộn là đảo lộn, mà đảo lộn thì không còn trật tự, mà không trật tự thì làm sao diền mối ở đâu để mà chúng ta làm. Cho nên người Việt Nam hay nói giấy rách cũng giữ lấy lề. Miếng giấy nó rách, nhưng mà nếu chúng ta biết giữ cái lề của cái tờ giấy đó thì nó chưa đến nỗi đoạn tiền của tờ giấy. Cũng như vậy, tu hành ở mặt bình đẳng thì tất cả chúng ta là bình đẳng, nhưng chúng ta phải có thư lớn tôn ti để chúng ta sanh cái tâm cung kính mà tạo cái phước cho mình. Có nhiều vị mới nói sao mà thầy gặp ai con nhỏ xíu mà thầy cứ kêu anh với chị rồi chú cô. Tại hồi nào tới giờ gặp ai cũng vậy, Pháp Hòa đều gọi bằng bác, bằng cô, bằng chú, bằng anh, bằng chị. Trừ những em nào nó quá nhỏ mình thấy rõ cái tướng nó vậy mình mới dám gọi là em, hay là dám gọi là con. Chứ bình thường bất cứ gặp ai Pháp Hòa cũng anh chị cô chú trước cái đã. Quảng Môn nè, ở Quảng Môn chứ, gọi qua Pháp Hòa đó là lúc nào Pháp Hòa cũng gọi bằng cô không à. Mà mới ngày hôm qua mới biết tuổi thiệt. Nhưng mà đó là cái tâm của mình. Mình biết người ta như tuổi ta, lớn tuổi ta, mình gọi đại trà vậy, thà là mình kính trước đi, nó không có lỗi. Cái đó lúc nào đâu. Giống như ví dụ Pháp Hòa quý vị mua cái gì của ai, người ta mua giùm mình đó, nếu mình biết chính xác cái giá thì mình trả, còn không nên đưa dư chứ không nên đưa thiếu. Thà là dư rồi người ta đưa lại mình, chứ còn mình đưa thiếu thì sao? Nó kỳ quá. Nhờ người ta mua mà không đủ tiền. Cái đó là cái phép lịch sự ở trong ứng nhân xử thế ở đời. Biết đúng giá thì trả đúng giá, còn không nên đưa dư chút. Mà cái người kia lịch sự thì ta cũng thối lại cho mình. Và đôi khi mình còn nói thôi trời ơi, chị đó mua giùm có mấy chục xu mà chị làm vậy chi, thì người ta nhận cái đó của mình. Nhưng mà thà mình đưa dư. Ở đời cũng thế, mình lúc nào mình cũng kính người ta trước thì cái đó là cái phước của mình, chứ có gì đâu, có mất mát ở đâu, và không bao giờ bị hơn. Phải kính Hòa Thượng và kính A Xà Lê. A Xà Lê nghĩa là gì? Quý vị thường nghe chữ A Xà Lê không? Hòa Thượng A Xà Lê. A Xà Lê là gì? Tiếng Phạn là Akariya. Chữ A Xà Lê nghĩa là giáo thọ. Cái người mà dạy dỗ cho ta, người đó là giáo thọ. Giáo thọ là gì? Giáo thọ có nghĩa là người đó giáo dưỡng ta, tiếp nhận ta, nuôi dưỡng mình trong cái con đường hiểu biết giáo thọ. Giáo thọ có 5 loại, A Xà Lê có 5 loại. Một là xuất gia A Xà Lê. Vị thầy đó là cái người xuất gia cho mình. Mình đi xuất gia cái gì thầy đó? Xuất gia A Xà Lê. Hai là thọ giới A Xà Lê. Mình thí dụ Pháp Hòa, mình nói ví dụ ha, cái chú đó chú đi xuất gia với thầy đó, nhưng mà ở chỗ kia có cái giới đàn truyền giới thì gửi cái chú đó tới cái giới đàn đó để thọ giới với hòa thượng đó hay là thượng tọa đó. Thì cái thầy mà xuất gia cho vị đó cũng là giáo thọ của vị đó, mà cái thầy truyền giới cho vị đó thì cũng là giáo thọ của vị, cũng A Xà Lê của vị đó. Người nào mà trong cuộc đời mình á, có nhiều khi mình có nhiều A Xà Lê lắm, mình có nhiều giáo thọ lắm. có người xuất gia cho mình, nhưng mà mình học Phật pháp, mình không học với vị thầy của mình mà học với vị khác. Thì học với vị khác đó chúng ta gọi là gì? Thọ kinh A Xà Lê. Kinh điển mình học mình không hiểu, mà cái vị đó, cái người đó mới là người giảng kinh cho mình hiểu, là thọ kinh A Xà Lê. Rồi có người là gì? Y chỉ A Xà Lê. Y chỉ là sao? Y chỉ là ví dụ như bây giờ á, mình xa thầy của mình, thầy mình ở Việt Nam, vì mình qua đây mình gần cái vị thầy đó, mà mình thấy mình học hỏi được rất là nhiều vị thầy đó đạo hạnh và chúng ta nương tựa được, lên xin cái vị đó cho con. Y là gì? Nương tựa. Cho con xin nương tựa thầy và xin nhận lời chỉ dạy của thầy, gọi là y chỉ. Cho nên có những vị thầy là y chỉ, y chỉ sư. Mà bây giờ Phật tử mình gần với nhau, nhiều khi mình cũng là giáo thọ cho nhau được. Thí dụ thôi, bây giờ mỗi một lần mình đi đâu có cái bạn, người bạn của mình đi theo, mình yên tâm. Và cái tính của mình là hay nóng, mà nóng thì mình hay nói tầm bậy, mà người bạn của mình luôn luôn ở gần bên mình, giật dây mình để cho mình bớt xuống. Và đôi khi những cái gì mình không hiểu biết, mình hỏi người bạn của mình, người bạn của mình chỉ dẫn lại cho mình. Thì tất những người bạn như vậy, người bạn đó đủ khả năng làm thầy mình. Cho nên thường người Tàu ta nói đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người đồng hành thế nào, trong đó cũng có một người là thầy mình, vì người đó hiểu biết hơn mình, có thể chỉ dẫn cho mình. Vậy thì cái điều thứ hai mà mình trọng Phật pháp là gì? Đó là chúng ta kính trọng những bậc thầy nói chung. Còn trong kinh thì nó là kính hòa thượng, kính A Xà Lê. Quý vị biết không, khi mình đi xuất gia đó, mình học giới luật đó, thì trong giới luật nó có một cái chương, một cái chương, và có cái chương đó tên là thờ thầy, kính A Xà Lê. Ta nói phải kính trọng hòa thượng A Xà Lê như kính Phật. Bởi vì sao? Bởi vì mình tôn kính Phật, nhưng mà Phật xa mình rồi, Phật không có gần mình để mà hướng dẫn chỉ dẽ cho mình. Nhưng mà cái người thầy đó mới là cái người thật sự gần mình, mà để ý tới mình, chỉ dẫn cho mình từng ly từng tí, thì mình kính vị đó như kính Phật. Điều đó đúng thôi. Kính Phật là tốt, nhưng mà mình Phật thủy chung thì cũng chỉ là tượng đồng cốt, chứ còn không có thể nào dạy mình gì được. Nhưng mà cái vị thầy đó thay thế cho Phật, nhận lời Phật, tiếp nhận lời Phật chỉ dẫn lại cho mình. Giờ thành cái pháp thành tựu thứ ba, cầu pháp không chán. Cầu pháp không chán. Quý vị có chán không? Không cũng đâu dám nói. Cầu pháp là gì? Có nghĩa là mình ham cầu Phật pháp, không có mỏi mệt. Tại sao vậy? Tại vì giáo pháp của Phật làm cho chúng ta thành tựu ba việc: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Lời của Phật dạy đưa cho chúng ta đi về nẻo cao và hướng thượng, đưa chúng ta tới cõi lành và nẻo thiện, đưa tới cho chúng ta cái chỗ an vui giải thoát. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Ở thế gian này nhiều pháp lắm mà. Pháp đây là gì? Là phương pháp, là con đường. Nhưng mà có những phương pháp làm cho mình thêm đau khổ, có những phương pháp làm cho mình thêm buồn rầu. Thí dụ ha, mình đang thất tình, bạn mình tới, thôi ở nhà chi, đi nhậu với tôi. Cũng là pháp, nhưng mà một ly thì giải cơn sầu, hai ly nằm đâu ngủ đó. Bali gì? Như chó ăn chè. Thường thường á, người ta ở đời người ta hay chỉ cho mình một cái pháp nào đó, nhưng mà có những cái pháp đó, cái phương pháp đó nó chỉ tạm thời, nó quên thôi chứ nó không làm được gì hết, mà nhiều khi nó còn tăng nữa. Bây giờ quý vị nghĩ đi, buồn quá rồi đi đánh bài. Người nào đi đánh bài là có ai mà kiếm tiền về trả nợ không? Không có. Đổ nợ rồi bây giờ hết tiền cái bắt đầu đi đánh bài, chỉ mong một điều là nhờ bài bạc mà gỡ gạc thêm chút chút. Nhưng mà vô đó nó cái câu là nhờ bài bạc gỡ gạc thêm chút chút, nó không thua chút chút mà nó lúc lúc tới cạc tới thẻ, rồi tới nhà tới cửa tới hạnh phúc gia. Cho nên á, nhiều pháp lắm, ở đời rất nhiều pháp, nhưng mà chúng ta phải xác định là Phật pháp chứ không có pháp khác. Pháp thì nhiều rồi đó, nhưng mà bây giờ mình phải xác định cái pháp mà chúng ta cần là Phật pháp. Vì Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác, Phật nghĩa là tỉnh. Vậy thì Phật pháp nghĩa là con đường đưa đến tỉnh giác. Vậy thôi. Thế thì người ta hỏi mình, anh là đạo gì? Nói tôi đạo Phật. Đạo Phật là sao? Là đạo có ông Phật. Thắp cây nhang lại ba lại kêu lại đạo Phật. Không phải. Đạo là con đường, Phật nghĩa là tỉnh giác. Con đường đưa tôi tới tỉnh giác là tôi là đạo Phật. Dù anh là đạo Phật mà anh cứ đi đường mê thì anh chỉ có cái danh là đạo Phật mà anh không biết gì về đạo, anh chưa bao giờ đi con đường đó. Cho nên đạo Phật không có nghĩa là lại Phật, thờ Phật, cúng Phật. Đúng, trong đạo Phật có cái đó, nhưng mà cái đó là cái hình tướng lễ nghi để bày tỏ lòng kính Phật thầy. Nhưng mà chính nghĩa của chữ đạo Phật là gì? Là người đi trên đường giác. Năm năm rồi tôi khổ biết bao nhiêu, năm nay tôi nhờ Phật pháp tôi khỏe ra nhiều. Như vậy thì nhờ Phật pháp mà mình đi từ tối ra sáng, nhờ Phật pháp mà mình đi từ sáng ra sáng. Còn không có Phật pháp thì mình đi từ tối vào tối và từ sáng vào tối. Nó có 4.000 người. Có những người từ tối vào tối, có những người từ tối ra sáng, có những người từ sáng ra sáng, và có những người từ sáng vào tối. Mấy cái gì nãy giờ Pháp Hòa nói là toàn lời Phật không. Và bây giờ mình không tham cầu Phật pháp, không tham cầu Phật pháp thì biết gì nói. Chứ phải tham cầu Phật pháp. Cho nên ai cũng tham đó, thưa đại chúng. Nhưng mình tham cái gì? Đó, tham tu hiền giữ gìn giới sát sanh, tham bố thí, tham tích bòn công đức. Tham như vậy lấy chi làm vô ích? Đâu có gì vô ích. Mà tham càng nhiều thì sao? Hạnh phúc rất nhiều. Tham cái đó cứ tham không sao. Cho nên giáo pháp của Phật là giúp cho chúng ta đương phàm hóa thánh, một giờ đổi thay. Quý vị nhớ Ngài Huệ Khả cầu pháp không? Ngài Huệ Khả quỳ dưới tuyết cả ngày cả đêm mà Ngài Đạt Ma không hề nhìn rõ. Tới hồi xoay ra hỏi, ông đến đây làm gì? Nói dạ con đến đây cầu pháp. Pháp thậm thâm cao siêu, quỳ ngoài tuyết con chút mà ăn thua gì. Rút cái kiếm ra chặt cánh tay cái phật dâng lên. Thưa thầy, như vậy để đủ chứng minh tâm cầu pháp của con chưa? Ngài Đạt Ma nói khá khá, cho nên đặt pháp danh Huệ Khả. Chữ Huệ Khả đó, chữ khả là khá. Người có trí tuệ. Quý vị có coi cải lương không? À, cải lương ta hay dùng khá khá. Khá khá. Huệ khả, cầu pháp. Mà cái câu chuyện đó ai cũng biết hết. Còn mình bây giờ thôi, trời ơi, poster dán đầy đường hết, thơ gửi tận nhà, điện thoại reo liên tiếp, chưa nói là năn nỉ. Cho nên người xưa cầu pháp thì phải băng rừng vượt suối, còn mình bây giờ sát bên luôn mà mình vẫn thấy sao? Dư quá, thừa quá, không ham cầu. Mà chính không ham cầu cho nên cái niềm vui nó chưa có trọn. Và cuộc đời mình thì sao? Khổ mới tìm tới Phật, vui chút chút là quên. Cái bệnh của mình đó, người Bắc thường có câu: có tật thì vái tứ phương, không tật đồng hương chẳng tốn. Tật là bệnh, có bệnh thì vái tứ phương, hết bệnh một đồng hương không tốn. Trời ơi, mình mà khổ thôi, nhìn biết liền nè. Tới trước Phật, nhìn Phật tha thiết. Bây giờ Phật phải nhìn mình lại, Phật nói: đừng, đừng nhìn tôi bằng cặp mắt buồn dịu dời. Mà mình đi tới cái người kia, mình nói trong mắt, đôi mắt anh em là tất cả. Nhưng mà mình đến với Phật mình đâu nói vậy đâu. Có bao giờ mình nói: Phật ơi, trong mắt con, trong đôi mắt con, Phật là tất cả đâu? Không có. Mình nói với người kia thôi: trong đôi mắt anh, em là tất cả. Đừng bỏ anh một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm em ơi. Nhưng mình tới với Phật nói sao? Phật ơi, con khổ lắm. Cho nên Phật biết,
cho nên Phật lúc nào cũng thủ thế đứng sẵn. Quý vị thấy Phật Di Đà thủ thế chưa? Biết ly do hen. Phật Di Đà phải thủ. Tại sao biết không? Phật có thể réo mình, mình có thể réo Phật anytime. Mà lúc mà Phật mà đưa tay đưa mình á, mà lúc mình không cần mình á, sao? Và cái thứ tư là gì? Thứ tư là như chỗ được nghe mà thuyết pháp.
Giờ mình nói hai chữ thuyết pháp. Thế nào gọi là thuyết? Thứ nhất, người thuyết là người nói, mà có người nghe mới nói, có người nghe mới thành chữ thuyết. Bởi vì thuyết là phải nói, mà nói mà có người nghe thì chữ thuyết nó mới thành. Mà nói mà người ta nghe, mà vì cái tâm gì mà nói? Vì vui trong lòng mà nói nó mới thành thuyết. Cho nên gọi là nhạo thuyết. Anh nói mà anh khổ đau, anh không thích nói mà miễn cưỡng quá anh phải nói, chưa phải là thuyết pháp. Thuyết pháp nó có hai nghĩa: thật lòng có người muốn nghe mình nói thì nó mới thành nghĩa của chữ thuyết pháp. Người có thật lòng muốn nghe mà mình thì lại không vui để nói, nó cũng mất một phần nghĩa của chữ thuyết pháp. Thuyết pháp là nó hai đối phương, hai đối tượng. Người nói vì vui mà nói, người nghe vì vui mà nghe thì gọi là thuyết pháp. Nói mà nói hết lòng, nói bằng cái tấm lòng của mình là thuyết pháp. Vui là gì? Vui là một chuyện, mà nói bằng cả tấm lòng tận tim can của mình mà nói thì gọi là thuyết pháp. Bây giờ Đức Phật nói, người muốn thành tựu được cái biện tài Đà La Ni, thì người này phải làm gì? Phải cầu pháp rồi phải không? Hồi nãy thứ ba là phải cầu pháp, cái thứ tư là phải gì? Phải vì cái chỗ nghe được của mình đó, vì người khác mà nói cái chỗ nghe của mình. Cho quý vị thấy ngạ đen không? Ngạ đen là nghe bao nhiêu nói là cho mình nghe bao nhiêu. Cho ngạ đen là đúng là thiếu pháp. Hồi sáng này khi mà chúng ta khai mạc khóa tu, chúng ta có đảnh lễ một câu như thế này: tránh làm mọi điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Nhất tâm đảnh lễ Phú Lâu Na tôn giả, cùng tất cả tận hư không giới tất cả tôn tăng. Tại sao đảnh lễ Phú Lâu Na tôn giả? Bởi vì trong 10 người đệ tử lớn của Đức Phật thì vị bồ vị tôn giả mà siêng năng thuyết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử Phật đó là ngài Phú Lâu Na. Quý vị có đọc Thập Đại Đệ Tử Truyện chưa? 10 đệ tử lớn của Phật, trong đó có một vị đệ tử thuyết pháp đệ nhất, đó là ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na là đi thuyết pháp nghe là không mỏi mệt. Mà quý vị thường nghe kể câu chuyện, người ta Đức Phật hỏi: bữa nay thầy đi tới cái vùng dân tính cá đó, ngày thuyết mà lỡ họ không thích thầy, họ lấy đá họ liệm thầy, đuổi thầy sao? Nói dạ con nghĩ họ còn hiền, họ chưa đánh con, họ mới lấy đá họ liệm con thôi. Và Đức Phật mới nói: đuổi họ lấy cây họ đánh ông thì sao? Nói dạ con nghĩ họ còn hiền, họ chưa lấy dao họ giết con. Và nói đuổi họ giết ông thì sao? Nói dạ con cũng cảm ơn họ, tại vì họ đã thành tựu cho con được chí nguyện lợi sanh, chết cho chân lý. Cho nên khi mà nói tới ngài Phú Lâu Na thì ta nói ngài Phú Lâu Na là cái gì? Thuyết pháp đệ nhất. Như vậy thì chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta cầu pháp không mỏi mệt, và chúng ta phải thuyết pháp không mỏi mệt. Ai biết nói thì nói, ai không biết nói thì truyền đạt cho người ta bằng cái thân giáo của mình. Nó có ba cách thuyết pháp: khẩu thuyết, thân thuyết, ý thuyết. Bây giờ á, quý vị là cư sĩ Phật tử đi, quý vị không dám nhận mình đi thuyết pháp đi, giờ quý vị thuyết pháp bằng thân nè. Cái đi đứng của mình cũng là thuyết pháp cho những người mới tới sau, người ta muốn học cái oai nghi, muốn mặc áo tràng đứng qua một bên, mặc áo tràng cho ngay ngắn gài nút cho đàng hoàng mới bước đi, chứ không được vừa đi vừa mặc áo tràng. Muốn ra áo tràng thì phải đứng yên một chỗ, ra cái áo xếp lại đàng hoàng mới đi đâu rồi đi. Đang mặc áo tràng không nên mặc vào trong nhà vệ sinh. Muốn vào nhà vệ sinh thì phải ra áo tràng, kiếm chỗ cất đàng hoàng mới được vào vệ sinh. Mình đâu nói pháp gì đâu, nhưng mà cái thân giáo của mình, cái cách làm việc của mình là một bài pháp cho người ta. Mình biểu ta học hạnh khiêm cung mà mình không chịu lễ bái ai trước hết, gặp ai bất kỳ chắp tay chào trước, không có cái gì lỗ lạ. Ủa chị, sao nãy tôi thấy chị không chào cái anh đó với chị xì cái mắt chị, tôi chào nó trước. Rồi mình còn tuyên bố một câu nữa: ai tôi cũng chào trừ nhỏ đó. Cái đó chưa có phải là người thành tựu. Cho nên thuyết pháp có ba cách thuyết: khẩu thuyết, thân thuyết, ý thuyết. Cái chỗ mình nghe rồi, lại Phật dạy nè, chỗ mình nghe rồi mình đem cái chỗ nghe đó mình làm lại, mình nói lại. Nhưng mà cái chỗ mình nghe pháp thì rất nhiều, nhưng mình không có hành cái sự thuyết pháp đó bằng thân thuyết thì chưa trọn vẹn. Mình chưa thành tựu được biện tài Đà La Ni vô ngại.
quý vị hiểu ý mà nói không? Pháp Hòa xin nhắc lại ha. Đức Phật dạy người một vị muốn thành tựu được cái Đà La Ni vô ngại như nãy Pháp Hòa nói rồi đó, thì người đó phải kính thầy, phải tôn trọng Phật pháp, phải ham cầu Phật pháp, và phải đem cái giáo pháp mình học hiểu mình thuyết cho người. Nhưng thuyết nó có ba cách: nói, làm, nghĩ. Mình nghe Phật pháp rất nhiều mà mình không có thuyết cho người ta nghe bằng cách sống của mình. Có nhiều khi người ta nói trời ơi, cái anh đó, cái chị đó tu cũng dữ lắm, mà ra ngoài y chang y nguyên, không có thay đổi gì. Mà nhiều khi tôi thấy bây giờ bà còn dữ hồi xưa. Hồi xưa bà chưa tu bà cũng coi được lắm. Hồi xưa giờ càng tu anh đó càng dữ, chị đó càng dữ, là biết mình sao không có như pháp mà thuyết. Vậy là mình chưa có thâm tâm cầu Phật. Cho người nào mà nghe Phật pháp cho sâu rồi, ứng dụng Phật pháp cho đúng rồi, thì người đó đúng nghĩa là thuyết Phật. Bây giờ nhiều khi mình đâu cần nói gì nhiều đâu, không cần phải lên ngồi đây đâu. Thật sự Pháp Hòa nói, thưa đại chúng, Pháp Hòa nói thật, Pháp Hòa ngồi đây và nói Pháp Hòa thua đại chúng nhiều lắm. Tại vì sao? Pháp Hòa nói xong Pháp Hòa đi xuống và nghỉ. Nhưng quý vị là người sống chung chạ, đụng việc với nhau đó, quý vị mới là thật sự quý vị tu nhiều ở Pháp Hòa đó. Tu nhiều quý thầy nữa. Tại vì ở trong cái chỗ đó là lò lửa mà hóa ra sen hồng. Quý vị nhớ cái bài quý vị tụng không? Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bác đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng ly. Ở trong lò lửa mà hóa ra sen hồng đó. Bây giờ nè, ngồi đây nè, trước mặt đây có ai dám nói gì, có ai dám làm gì đâu. Ai cũng làm gì cũng nhẹ nhàng lắm. Bằng lát là sợ bếp. Đó, cái chỗ đó mới đúng là đạo tràng. Ở đây chưa đâu. Ở chỗ đó mới là chánh điện. Còn đây chưa hẳn là chánh điện. Mặc dù đây là chánh điện, nhưng mà cái điện chánh mà chúng ta quy tụ thường nhật nhất mỗi khi chúng ta tới là những cái chỗ mà ồn ào, đi qua đi lại, đụng chạm với nhau đó. Cho nên mình kêu đại chúng, đại chúng, đại chúng là đụng cháy đó. Đụng với cháy kêu đại chúng chứ gì đâu. Đó, cho nên á, quý vị thấy cái sự thuyết pháp của mình á, nó có thể làm được, mình có thể ứng dụng được, có phải không? Thôi mình tạm nghỉ đây đi.
Dạ, thầy còn ý thuyết
mà đã ý.
Cái tư tưởng mình khởi. Ví dụ ha, không phải ví dụ gì. Ví dụ như bây giờ ở chùa mình á, trong đạo đi, giờ trong đạo đó, cái mình để kinh sách free cho tăng thịnh. Đã nói là free tùy hỷ cúng dường, có nhiều khi nó tùy hỷ cúng dường. Cái thì người ta mới lấy cái băng kinh sách dễ nhiều quá mà không thấy người ta bỏ đồng nào vô hết. Cái bắt đầu mình thấy cái bà lợi dụng lấy cả đống mà cúng đồng nào, khởi xong rồi chưa đâu còn khiều người khác nói nữa. Tại vì mình sợ mình biết không ai hiểu, cho nên mình phải đem cái chuyện đó mình nói cho ta biết. Còn cái bà đó tới mà không cúng đồng, trời ơi, tùy hỷ cho ta biết điều chứ. Thì quý vị thấy có đôi khi cái này nó tế nhị thôi. Thí dụ như bây giờ đó, có một ví dụ thôi. Thí dụ bây giờ cái món đồ đó mình mua về mình phát hành, gọi là phát cái phòng phát hành chuỗi kinh sách của ngài. Có nhiều khi mình đem cái đồ cũ rồi gì đó mình vô mình bán, hay là mình gá những cái đồ dởm vô mình bán, ví dụ thì từ những cái tư tưởng gọi là không lành thì. Rồi đôi khi ở trong nhà của mình dạy con mình nó dốc, nhìn cái điện thoại cái thấy cái số phone mà mình không ưa đúng không? Con lợi bắt con nói má không có nhà. Đứa con nó mới ngạc nhiên, nó nói ủa má mình có nhà mà sao má mình biểu mình là nói không có nhà. Nó sẽ trả lời đúng như mình, nhưng mình đã vô tình trực tiếp dạy con mình bao giờ. Mình đâu để ý cái đó. Thay vì mình không ưa cái người đó, mình không hợp nói chuyện đi, mình nói ồ con bắt con, cô đó có hỏi mẹ, con nói mẹ con đang bận. Có nghĩa là mình ở nhà nhưng mà tại vì mình bận rộn mình bắt phone thôi. Mình nói chi với con là nói má không ở nhà. Rồi mình cứ nói với con mình là mẹ đã nói với con rồi, không được nói dối. Cho nên người Bắc mới có câu tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng. Con tôm mẹ nó biểu con tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con cu, con tôm con nó cung tay lại, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Con tôm mẹ nó cong queo vậy mà nó biểu con tôm con đi thẳng. Rồi con tôm con nó nói con đi sao được, bây giờ mẹ đi cho thẳng cho con coi. Mẹ đi được thì con đi được. Cho nên nhiều khi những cái ý tưởng của mình, thí dụ bây giờ mình khởi những cái niệm không lành mà mình truyền đạt, thường thường ít khi nào mình nghĩ xong mình để lòng nói. Lát nữa cái người đó tới đừng mở cửa nghe, hay là cái người đó tới đừng biểu tôi xuống tiếp nghe. Đó là mình luôn luôn mình khởi những cái niềm tưởng. Cho nên ý giáo là gì? Thí dụ bây giờ mình dạy cái người đệ tử mình hay là cái người thân của mình biết cái ơn. Chẳng hạn như hồi đó Pháp Hoàng có nhận mấy chú vô, thì cái năm đầu tiên á là Pháp Hoàng cho tiền mấy chú để mấy chú đi mua quà về gói cho tất cả quý bác ở trong chùa. Thì Pháp Hoàng mới nói khi các con mới vô chùa ở tu, các bác thương, mỗi ngày các bác cho tiền, cho ăn, cho áo. Bây giờ một năm, cuối năm các con nhớ quý bác, thầy cho tiền mua quà để các con nói lên cái tấm lòng tri ơn đối với quý bác. Vì suốt một năm qua quý bác nghĩ tưởng tới mình mới đem cho mình cái áo, cái bánh, cục kẹo. Bây giờ đây là cơ hội để chúng ta ghi cái ơn, nhớ cái ơn. Thì qua cái hành động đó, Pháp Hòa đã truyền cho các chú một cái tư tưởng gì? Nhân ơn. Thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Hay là bây giờ á, chồng mình với mình giận nhau, nhưng đừng vì hận người chồng mà nói cái điều xấu về chồng cho con nó biết, để nó hận cha nó không ạ. Cái đó không tốt. Cái gì là giữa mình với chồng thôi, không ảnh hưởng đứa nhỏ, mà thủy chung thì nó vẫn là con của cái người đó. Mình nói chi cho nó thêm cái hận thù mà không giải quyết được, và nó có một cái định kiến trong lòng nó, nhắc tới ba nó là nó tức, nó giận lên. Mà nó chỉ giận tức theo cái lời nói, theo cái ý nghĩa của người mẹ, chứ nó không biết. Quý vị coi phim Tàu, quý vị thấy cha mà bị giết thân rồi trước khi chết còn con nhớ trả thù cho cha. Xong rồi cái đứa nhỏ nó lớn lên, nó khóc mười thần công lực, nó đi tìm kẻ thù nó giết. À, rồi khi mà nó giết rồi, cái cuộc đời ngang trái nó là thương nhầm cái cô con gái của kẻ thù. Trời ơi, nó hận thù, lấy hận thù trả hận thù, làm sao gì được. Nó mà không hận thù mà lỡ nó thương cái con của kẻ thù là cũng nó đâu biết gì đâu. Ví dụ vậy đó. Cho nên vừa rồi mới đọc cái câu chuyện tiểu thuyết thôi. Cái cô đó hồi nhỏ đi với mẹ, đi trên đường thì có một người đàn ông đang lái xe, và do bất cẩn ông này đụng chết mẹ cô. Vậy vì sợ tội quá ông này bỏ chạy. thì đứa nhỏ nhỏ quá mà nó mất đi cái ký ức về cái hình ảnh của cái người đàn ông đó. Nó tìm ra chứ sao lớn lên từ cái quê lên trên thành phố đi học đi làm thì quen biết một loại cậu con trai, thương nhau rất là tha thiết. Thì ngày đó cậu này dẫn về nhà để giới thiệu cho cha mẹ, thì cô này giật mình, thì ra cái kẻ đụng mẹ mình hít and run ngày xưa đó, đó là cái ông này. Từ cái giây phút đó, từ một cái tình yêu chân thật tha thiết của cô này, nó đổi lại liền bằng một cái tâm niệm hận thù và trả thù. Bây giờ cô này đến với anh này không bằng tình yêu nữa, mà bằng mọi cách phải đạt được anh này, phải vào được vào nhà trong này để làm cho cái gia tài của cái ông này tiêu hết để trả cái mối hận thù. Thì sau khi trả thù rồi thì cái gia đình đó nghèo đói, người đàn ông mà cô yêu ngày xưa đó bây giờ cũng rách nát và hận lại cô, và cô một người cô đơn lẻ loi. Như vậy thì quý vị thấy, do một cái tư tưởng không lành, thấy không? Mình nghĩ rằng mình trả thù để rửa hận. Nhiều thường người ta nói vậy đó, trả thù để rửa hận. Nhưng mà thật sự trả được thù rồi, hận không có rửa được, mà nó còn thêm khổ đau. Hận là để trong lòng cho nó hận, cho nên tìm mọi cách làm gì đó để trả cái hận này. Cho nên hành động đó là thù, hành động là thù, tâm niệm là hận. Vì tâm niệm hận cho nên muốn đi tới hành động trả hận bằng cách rửa hận, bằng cách trả thù. Cho nên mình nuôi trong lòng rồi mình tư tưởng. Pháp Hòa từng gặp các em nhỏ 4-5 tuổi, hai vợ chồng. Quý vị thấy con cái nó 4-5 tuổi thì vợ chồng còn trẻ lắm, mà trẻ mà sống với nhau thì làm sao, xin lỗi, về vợ chồng mà sống 60-70 tuổi còn chưa chắc hiểu nhau hết. Làm sao mà một cặp vợ chồng mới 20-30 tuổi mà hiểu nhau? Thì do không hiểu nhau, do buồn rầu nhau rồi ly dị. Thì người vợ nói biết bao nhiêu những điều xấu về cha nó, từ hồi nó nhỏ là ly dị cho tới nó 5 tuổi. Có một hôm có họ gặp mà họ nhắc tới ba nó thôi, cái mặt của nó sân si lên, nó giận dữ lên. Nó nói con ghét ba con ghét ba con. Một đứa nhỏ nó nói ghét mà thật sự trong lòng nó không có khái niệm ghét cái gì, nhưng mà nó chỉ biết nó bị người ta, mẹ nó đưa cho nó những cái hình ảnh, những cái tư tưởng. Cho nên quý vị thấy, do cái chỗ thấy nghe của mình, rồi mình ôm ấp cái gì đó, mình thuyết cho người ta nghe bằng cái sự, bằng cái tư tưởng không lành mạnh của mình, cho nguy hiểm. Cho nên đời cũng vậy, cái gì nó cũng xong rồi, thôi đừng có hận thù nữa. Bây giờ cuộc đời mình sống đâu có bao nhiêu, lo tu Phật để cầu được sự bình an giải thoát. Không, còn ai gieo cái gì nhân quả cũng sẽ rõ ràng, không có mất đâu hết á. Mình đệ tử Phật là phải tin nhân quả. Bây giờ mình trả thù rửa hận để làm gì, đâu có lợi ích gì đâu. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói trở lại vấn đề khẩu giáo, thân giáo, ý giáo. Ý giáo tức là những cái cách mình suy nghĩ, mình dạy con. Do mình tức bực cái gì đó, chẳng hạn Pháp Hòa nói vậy nè, đừng có bao giờ mình nói với con cái gì con hỏi mẹ nè, đừng bao giờ con hỏi ba, đừng bao giờ nói. Đó là mình gieo cho đứa con một cái tư tưởng gì, nó không kính ba nó. Hay là ngược lại cha nói mẹ không biết gì đâu, mẹ không có ăn hồng, mẹ không biết gì đâu, con đừng có hỏi mẹ. Thì lớn lên nó trong đầu của nó bị mẹ là người không có học. Cho nên mỗi lần mà lớn lên mẹ dạy cái gì nó nói là sao, mẹ không có ăn hồng mà mẹ biết cái gì. Quý vị thấy không, nguy hiểm. Thời nhỏ nó đâu có biết gì đâu, cũng do mình. Nhiều khi mình do thật sự không phải mà mình cố tâm, do lúc mình nói chuyện cái thói quen bình thường của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, bây giờ quý vị mà hỏi Pháp Hòa về máy móc là hoàn toàn không biết. Thì cái câu là nói, để tôi gặp thầy Pháp Hòa tôi hỏi về cái máy này, thì quý vị cũng theo cái thói quen thôi. Trời ơi, đừng hỏi gì hỏi, đừng hỏi thầy mấy cái vụ em biết gì đó. Đó là thói quen thôi. Tại vì mình luôn luôn nghĩ là không biết gì, nhưng thật sự nó không biết gì, cũng không biết, chưa biết bấm on chưa off thì sao thì sao không biết được thì dễ thương lắm. Thì Pháp Hòa nói như vậy để xin thưa với đại chúng là chúng ta tìm cho tận nguồn cơn từng lời của Phật dạy. Đức Phật dạy người muốn thành tựu tổng trì tất cả các pháp một cách vô ngại thì phải làm sao? Thứ nhất phải tôn trọng Phật pháp, thứ nhì phải kính trọng thầy tổ, thứ ba là phải cầu pháp không mỏi mệt, thứ tư là phải lấy cái chỗ nghe hiểu của mình mà truyền đạt cho người một cách chân chánh, không lệch lạc. Thôi mình ngừng đây, chiều nói tiếp. Và trước khi chúng ta kết thúc thì có bạn sẽ hát cho quý vị nghe bài. Quý vị thích nghe vọng cổ hay nghe tân nhạc? Giờ quý vị có bài hát cho quý vị nghe bài cổ nhạc trước ha. Mẹ ơi, trong những năm tháng làng du lên hương trời đất khắp nay chợt về quê thăm mẹ, hình ảnh hiền năm xưa còn đó, và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai. Một trái tim giữa đường ca bao trời, con gục đầu vào vai của mẹ như ngày nào con còn bé bồng ngây thơ. Con khẽ hỏi nhỏ vào tai của mẹ, mẹ ơi, mẹ có biết con thương mẹ lắm không? Giờ đây quỳ trước chữ tăng bên màu bình y dài thoát, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời đã không như vậy, có một người con phải cài trên áo đóa hoa bất hạnh, đóa hoa màu trắng đau buồn như bầu trời như trái đất mới xanh. Nhưng anh và em không thể chỉ thấy nào hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng những người con yêu đau. Cho dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong 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 con. Giờ đây chúng ta cài đi một đóa hoa yếu đạo, đóa hoa có màu yếu đạo vẫn đẹp mấy bông hồng. Dù trên trời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng khi trên áo cài hoa. Nghe bài Tâm Hạnh Người Tu. Khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi, cùng đi trong thanh thơ lòng trong sáng ai ơi, xin dân tâm mấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa, lỡ mai sao ta mất lời danh ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên mang nẻo đường, chúng ta đem ánh quang bình về khắp nẻo, chúng ta đưa người về bên mê. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, vững lòng an nhiên chẳng mang khen chê, vì tin nơi quá nhân
mình vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhịp màu. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Xin nhớ rằng